đây nghe pháp yên ổn, còn có trái cây ăn. Có người kia làm muốn chết không nghe được một lời giảng.
Dạ thưa chú.
Dạ xong cảm ơn.
Mà bỏ mình đi hết chứ, đâu có bỏ
ra vậy
nên ba con mới bỏ mình đi, đâu có bỏ bên đó gì nữa.
Dạ.
Dạ. Thưa
này
còn bao nhiêu thì người
ở bên này
còn khổ nhiều nữa. Bỏ đi cũng...
Dạ.
Cũng là một bài học, tu thiền.
Dạ.
Sự thật là không ai muốn đi
hết. Dạ.
Thì tự nhiên nó thúc đẩy nó tâm tư rồi nó đi thôi. Mà đi hỏi đi, đi ra giữa biển mới biết là mình đi đâu, làm cái gì, tại sao đi. Có nhiều người vậy. Ra giữa biển mới sợ, tại sao đi vậy. Thì kỳ thật nó đâu có muốn đi. Cho nên trong cái cuộc biến chuyển, biến thiên thay đổi. Không chờ biến được cái chuyện của ông là. Còn người đời chỉ quán trách đối phương mà không hiểu cái chuyện bên trên này có cái cuộc lạc để đi học cái bài kinh rồi lần lần mới biết tư tiên thánh Phật rõ ràng. Có ra giữa biển kêu ai nhỉ? Nhớ Quan Âm thì kêu Quan Âm, nhớ Đức Mẹ kêu Đức Mẹ, hỏi không có mà kêu chi. Hồi nó đánh bài nó đâu kêu Quan Âm. Mấy thằng vô côn lưu manh đi ra giữa biển nó cũng kêu Quan Âm. Mà nào giờ anh đi đánh cờ bạc trên trang bờ đâu có biết Quan Âm. Mà giờ phút đó anh cũng kêu Quan Âm. Cho nên có một số người đi tới Nhật Bản rồi viết thơ về. Nói là thơ lúc đó là nguy kịch. Lúc khi tôi đi ta có gửi thơ về là nguy kịch. Thì mấy người đã cầu Quan Âm, thì Quan Âm xuất hiện trước mặt mọi người quỳ thấy mấy người mừng lắm. Rồi thì ngài nói rằng trong ghe trực ra ba quỷ nó bám ở xung quanh vành ghe, thì phải cầu xin nó của bà trên không làm gì hết. Xin hẹn nó là mấy người đó quỳ lại xin ai bên ghe đó xin như là giúp đỡ cho đi đến nơi đến chốn rồi sẽ tạ một cái lễ xin đắc. Mấy người quỳ lại thấy nhiều người bám, người trong lúc ban đêm bám nghe rất nhiều. Thì viết cái thơ về tin hay là không tin thì do người đọc mà thôi. Cái này là sự thật của chúng tôi đã thấy như vậy. Thì quỳ lại rồi hứa được đi một chút thì cái ghê nó được không như nguy hiểm như là và sóng gió thay đổi thì được đi tới Nhật Bản. Thì xin chính phủ cho phép làm cái lễ cúng lớn, cái lễ cúng lớn cúng kỳ gì đó. Như là tôi biết rằng phần nhỏ tới lớn buôn bán cũng có cúng này thì cái nào mà không có thấy rõ như thế. Vì này thật sự thấy rõ, thấy Quan Âm Bồ Tát rồi. Nó biết thơ rồi nói rằng có cúng cái gì bao nhiêu con heo cái gì là lễ lớn lắm. Anh bảo
thầy mấy
mà
bán ra để làm gì?
Ừ, cái gì? Trên ghe đó nhiều người có nghiệp, nghiệp nặng quá, phải tự cầu giải mới được. Những người còn những người buôn bán không, nghiệp nặng, không biết làm tiền không, nó có biết tính gì, nó có biết bề trên là cái giờ phút đó là mấy người đó gì đi tới Nhật Bản rồi nghe như sao này ăn chay trên đường để tu.
Dạ thưa ông Tám, con thấy ông Tám đến đây là một cái phước lớn cho anh em của con. Nhưng mà con nghĩ những người anh em ở Việt Nam đó, đáng lẽ cũng là được hưởng cái phần phước đó. Vậy thì ơn trên gửi ông Tám đi ra ngoài này, vậy rồi có ai mà thay thế ông Tám để mà lo chăm sóc cho những người ở bên Việt Nam?
Có. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ ta đã có những cái điển của cha, điển của Quan Âm, điển của chư vị thiên tiên đã giáng xuống trần, từng cứu thế, giả khùng giả đi nói đạo nước bạn thì rất nhiều đã xuất hiện. Nhưng mà đi cái chỗ thì nghèo khó chứ, xung quanh ở nhà quê nghèo khó những chỗ đó. Thì chuyện một mình tôi đâu có làm hết được, nhưng mà bà trên cho tôi biết rằng muốn làm đạo phải ra đây mới giúp Việt Nam được. Là một cái thơ mà tôi nhận được của Việt Nam, tôi trả lời rất là thay vì tôi ở tại nhà không làm được cái gì, không mở thiền đường được, không được cơ hội giảng, và muốn viết một cái thơ đầy đủ là không có giấy gì hết. Rồi bây giờ những người ở đó mới thấy rõ rằng tôi ra đây thú ích hơn một phần nào. Những thơ họ đến thì tôi phải làm việc thơ, và để một cái thơ để truyền cho mình được và được hiểu hơn nữa, cũng như một liều thuốc trị bệnh đang gặp phải cái bệnh nan y của nội tâm. Thì sau này tôi sẽ đọc những cái thơ mà tôi viết cho những người ở Việt Nam thâu bao nhiêu bà con có cái việc nghe để hiểu. Còn ở ngoài này tôi lại có cơ hội cho người Việt Nam nhiều hơn. Nếu tôi ở Việt Nam không biết được, không có hội tôi bị mặc kê rồi. Tại vì tất cả những người quá mến tôi và đến với tôi hàng ngày ít nhất là 200 người vô trong cái nhà nhỏ nhỏ của tôi thì phiền phức cho công an địa phương đánh báo cáo tôi. Thành ra họ tắm tôi đi kinh tế mới, nhưng mà kinh tế mới rồi cũng đông rồi, thì nhiều người cũng muốn tự động muốn đi xuống sống với kinh tế mới với tôi, nhưng mà cũng không làm gì được, không có cho mình công khai thuyết giảng và phân tích những sự gì cho sự thắc mắc của bạn đạo. Thành tôi thấy tôi ở đó vô dụng, nhưng mà tôi không làm gì hơn trong lúc tôi không tiền không bạc. Bây giờ nào giờ tôi chỉ làm gì cho người ta, họ có cho ăn cho tốt, tôi đâu có làm cái gì mà buôn bán gì mà có tiền. Thì cái cuộc ra đi này cũng kỳ cục như vậy, như tôi đã trình bày cho tất cả anh em biết rồi. Chỉ định cho tôi ra đi, nhưng tôi ra đây đây thì ngày đêm tôi cũng nghĩ cái chuyện mà tôi làm việc đó thôi, tôi cũng phải rời khỏi Việt Nam. Ngày đêm tôi cũng ở trong tâm tư những người đau khổ thôi. Thì những tràn ngập những thơ từ trên bàn tôi là toàn những sự đau khổ. Chứ tôi đâu có giờ phút nào mà cảm thấy được hưởng cái gì nữa. Nó cứ giờ tôi sung sướng quá, không có. Tôi phải giải đáp những sự đau khổ. Thành ra tôi thấy khi ra đây rồi thì anh em ở Việt Nam mừng. Bây giờ lần lần nó hiểu. Ban đầu nó nói ông Tam bỏ nó, nó khắp lắp đủ thứ, bây giờ nó nói phải, dễ nó đứng.
Thương Tám, Montreal này là do ông Tám chọn đi hay là tại vì ở trên...
Tôi không có dám chọn một cái gì. Từ ngày làm việc thì tôi chỉ biết nhớ bờ trên tôi làm việc thôi. Còn bây giờ bữa nay, giờ này tôi ngồi đây, mai đi đâu tôi cũng không cần biết. Tôi di chuyển về phía đeo bên trên, về nhu cầu đến đâu thì tôi... Khi sinh chọn lành về đạo tôi không có nghĩ gì về cá nhân, muốn chọn đến gì chọn. Nhu cầu sự hiểu biết của tôi đối với những người ở thế gian muốn hiểu biết với tôi thì tôi phải trao đổi liền. Tôi có cái gì cho họ từ chối, không được quyền từ chối, chỉ có tự nhiên chuyện nào thôi. Thành ra
xin thầy cắt nghĩa cho tôi được biết cái sự khác biệt giữa hồn phách vía lục căn và lục trần.
Cái đó là cách nghĩa rất nhiều lần. Bây giờ cách nghĩa lại nữa, cũng như đi trở lại đường cũ. Thì bây giờ chúng ta kết luận con người trong bản thể con người có âm có dương, thì chúng ta chỉ có hồn có vía, hồn phách cũng là vía thôi. gom lại cái chủ trị để tư và tiến thôi. Còn lục căn lục trần thì từ bên trong không chấp nhận thì bên ngoài đã có xâm xâm nhập vô bên trong, thấy chưa? À, nó luân chuyển cũng ở trong cái quy luật của kim mộc thủy hỏa thổ ở trong bản thể, nha, và trí tuệ không được. Thì trong đó chúng ta phải gom lại để lấy cái khóa cấp tốc để tu sửa tiến hóa mau hơn. Không có nên bày ra rộn ràng những ba hồn chín vía là gì đó, cái đó là làm bận rộn cho người tu và không có thế nào nhớ được và không có hiểu làm sao để giải thoát cho mình. Thì cái lục căn lục trần đúng mà tu hai phân tỷ thiên địa rồi thì mình có vị trí ngồi bên này sáu, bên này sáu, mà phải ngồi đó để nghe chủ nhân ông thuyết pháp truyền đã cho nên dạy xuống như bò bay mấy cửa nó cấp dưới, nó có trật tự đàng hoàng. Cho nên xưa kia quý vị cũng thấy có cái hình ông Phật ngồi trong tòa sen, xung quanh có bao nhiêu việc đệ tử, và dưới bông sen cũng có hình đệ tử. Là cái ngụ ý người ta thấy, cho mình thấy rõ rằng chủ nhân ông tôi tinh tấn trở về vị trí được vị Phật thì làm việc cũng như vậy. Hồi xưa vậy. Thì trong này lục căn lục trần, lục trần nó phải quy hàng mà nó học hỏi đó. Thì cái sự trách nhiệm đó cũng như vậy. Cho nên các bạn tu ở đây là cái khóa cấp tốc và phải trở về một vị trí người vô vi, phải đi về không là Phật tánh. Khi chúng ta niệm Phật, ta phải tưởng ta là Phật để điều khiển lục căn lục trần và dẫn giải những chương trình thiên hóa, để nuôi cái ý niệm đó rồi đạt tới sự thực hành ở bên trên. Còn nếu chúng ta không nuôi ý niệm đó thì chúng ta cứ lợi dụng xin cho Phật hộ độ, thì chúng ta cứ thôi lười hoài, mà trong lúc thực Phật kêu chúng ta thắng tới, chúng ta cứ thực lười mà van xin thì sao được, chúng ta phải tiến tới để học nha. Thì khi mà phần hồn tu đúng theo cái phương pháp bây giờ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thực hành sơ hồn pháp luân thiền định, đó là khai thác và tìm rõ lục căn rồi mới cai trị giáo dục lục căn, hòa hợp với lục căn. Bây giờ cho nên phải khai thông bên trong, căn bản ở bên trong trước hết rồi mới hòa hợp với bên ngoài. Cho nên một số bạn tu vì vô vi rồi một thời gian không muốn nói chuyện với ai hết, ngồi cứ lo thiền, lo thiền, lo thiền, nó sẽ mở bên trong, rồi nó sẽ ngộ bên trong, lúc đó nó thức giác rồi, nó mới đi tới cái chuyện hòa hợp với bên ngoài. À, nó cảm thấy hồi trước nó bị những gì ngoại cảnh đều hấp dẫn nó được hết, lôi cuốn nó được hết, nhưng mà giờ nó hiểu được lục căn bên trong rồi, nó sáng suốt rồi, không có cái gì lôi cuốn nữa. Thì lúc đó nó mới đứng ra, nó hóa giải cho cái ngoại cảnh, trường phối để dẫn tiến đi lên. Trên cái pháp tu này nhiều khi các bạn đừng vui vẻ hay tính hay chơi này khi cái nọ được tu một thời gian hết, không muốn đi nữa. Nên nó đi vào trong rồi, nó không còn đi ở bên ngoài nữa, nó trở về với chính nó rồi. Thì chúng ta được có cơ hội giải thích rất rõ là phải trở về ngôi vị của mình. Yếu vũ trụ này mình là chủ nhân, ông là một ông vua nhỏ của tiểu thiên vũ trụ, không nên bỏ ghế đi chơi nữa, phải trở về chịu lấy trách nhiệm đó. Nếu mà còn bỏ ghế đi nữa thì sự động loạn sẽ bành trước và làm cho thất lạc cơ sở sẵn có của mình. Cho nên nhiều người có mang thể xác, có tiểu vũ trụ nhưng mà điên khùng, không biết mình là cái gì và không biết ý nghĩa của sự sống, bơ vơ lạc lõng, tại vì nó bỏ ngôi vị đó. Cho bây giờ chúng ta tu trở về, phải trở về ngôi vị đó, phải làm việc, phải chịu trách nhiệm, không nên từ chối những sự kiện. chúng ta sân si vì chúng ta từ chối sự trách nhiệm đó. Để luật căn luật trần nó tạo ra sự sân si hoành hành với ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta trở về ngôi vị thì luật căn luật trần phải tình tâu trước khi muốn làm một việc gì. Và nếu chủ nhân ông hướng thượng thì có một cái phương pháp để hóa giải cho luật căn luật trần, thay vì để luật căn luật trần bành trướng làm điều sai trái. Cho nên khi tu pháp này chúng ta phải nhớ tới phần hồn là chủ, mà lục căn lục trần lễ thuộc. Có hai nơi mới dễ tụ hợp, đừng cho nó dồn cục nữa. Dồn cục nữa thì nhầm lẫn, tưởng mình là đúng. Người ta mới chập hai ba câu, cái mặt cái đầu cái óc rõ ràng bận áo đồ đàng hoàng, mà mới chập hai ba câu chửi lộn với người ta. Cái trí đâu có thấp vậy, lục căn lục trần mới thấp. Trí chủ nhân ông không có thấp đâu. Nếu thấp sao gây lộn với người ta, tối nay về để ăn năn. Ai ăn năn? Chủ nhân ông thì đừng, đừng quánh nó quánh chết. Phải không? Nhiều khi cũng nói hại nó hại lại. Phải không? Giết nó mang tội. Chủ nhân ông nhắc những cái điều quy ước của trời Phật giáo dục, chủ nhân ông đã thâu thật được, mà luôn luôn nhắc trong phân tâm như vậy. Cho nên cái phần đó là cái phần ác trượt ở cõi thấp. Vì chủ nhân ông không chịu làm việc, cho nên bọn chúng mới lên hoành hành. Đó là phần ngã. Nó lấn áp cái chân ngã rồi, nó làm lu mờ cái trí thức, không hiểu nổi. Cho nên chúng ta tu đây là nó không được thanh tịnh, lần lần nó không đi chơi ở đâu, nó không đi chơi ở bên ngoài, nhưng mà nó phải làm việc. Càng làm việc càng minh, càng làm việc càng sáng suốt. Lúc đó nó mới hé lộ cửa, nó thấy bao nhiêu năm đã lầm lạc, sai đường lạc lối. Nhưng mà dòm ra ngoài thì biết bao nhiêu người đã và đang đi trên con đường sai lầm. Thành ra những người tu mà được một phần nào, nó lại thích muốn đi nói cho người khác tu. Cho nên tôi nói, mình có tổ chức bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc không có người thu tu đạt thành và phát tâm đúng theo lực lượng của nó đi truyền pháp cho người khác thì có nói cái gì cũng không có người ta nghe. Anh đặt DVD trong tay hay là radio trong tay họ cũng nghe. Mà có những người ta đạt thành rồi, ta ngồi bên tự nhiên người kia nó dòm cho nó thích, cho nó nói à sao lúc này ta nói tôi nghe cái mặt mày có bộ tươi quá, bởi vì cái điện nó cảm giao như nhau, nó động cái tâm hồn của đối phương. Lúc này sao nói chuyện với bộ dễ thương quá, cái tổ chỉ cho bộ vui hơn hồi xưa quá. À thì cứ mở miệng nói nó mở cho đối phương nó mới hỏi ra được chỉ cho nó nghe. Làm vậy nó khỏe, rồi nó mới thấy cái lạ. Cái đấy chứ không bị tốn hao, tâm sức khỏe ổn định, vui tươi. Nó thấy cái đó nó đi tới. Cho nên tôi nói trong bản đạo, một người nói làm sao có cách nào, mình chỉ đổ cho 10 người mà thôi. Rồi mình dẫn 10 người đó, các anh cũng vậy. Có cách nào một đổ cho 10 là đúng. Thì đâu đâu chúng ta có thiền đường hết rồi. Thấy không? Một người mỗi tuần người ta đi gặp 10 người bạn, nó nói chuyện đủ rồi. Gặp khi mà hàng ngàn người mà chẳng ai làm. Hàng triệu người theo tu mà cũng chưa một người nào được sức hồn. Chuyện nó vô ích, thấy không? Mình trong thực hành được rồi, mình hỗ trợ người khác. Thì khi mình hỗ trợ người khác là hỗ trợ mình. Bởi vì nó phải mặc cái anh à, thấy không? Khi anh truyền người đó lên cờ, cha này dạy cho tôi, để tôi coi thì ông phải dạy không? Thì tự nhiên là ông thầy, ông đương sư phải về, thấy không? Cái phương pháp rất thực tế và dẫn tiến cho mình tu. Mà 10 người đó nó coi chừng nó nói ông này ông chạy dạy mình, mà bây giờ sao ông bê bối gì, mình phải kiếm ông mình nói cho ông nghe. Thì 10 người đó nó nói hiệu lực hơn là ông cha ruột của mình nói. Phải không? Nói anh dạy tôi dạy đừng đánh ta, bây giờ đập ta bể đầu làm sao tôi học. Mắc cỡ rồi. Ông thầy đó mới ông thầy chánh. 10 ông thầy đó mới là chánh. Rồi trong cái xây dựng, một người chỉ cho người ta tu, mà tu về điển thì 10 người kia nó mới chiếu điển cho mình. Thấy chưa? Nó phải hướng về mình. Thì mình phải tu nhiều hơn nữa. Anh thấy cái bất biến rõ ràng không? Đó.
Rồi một người kia nó cũng chuyện mơ thì mỗi người đều được
chiếu với nhau
để tùng tiền về phần thanh điển. Còn về lý đời thì có sự cơ hội trao đổi thẳng thắn, không còn thầy và không còn trò mà có bạn để trao đổi. Thì cái ý muốn của tôi là vậy. Đó nó mới là thực tế bằng chứng đạo Phật, và cho mọi người được có cơ hội chứng nghiệm rõ ràng và có sự quản lý tinh vi, không chạy trôi được.
Đâu chạy trôi được.
Hồi đó anh mới dạy tôi, anh nói rất hay, tôi nghe rất hay. Bây giờ càng ngày anh càng nói bê bối là tôi phải kiếm, phải tại ông sao đây. Bây giờ ông có vợ bé rồi, ông nói chuyện khác rồi, cái giọng ông nói khác rồi. Hồi kia ông kêu tôi phải tu, mà bây giờ ông dày là tôi phải đi tìm ra công chuyện. Tại vì ông cứu tôi phải cứu. Ở thế gian bạn mà, phải nghĩa tôi phải cứu. Thì tự nhiên mình chuyện được người này người kia người nọ, có lợi chứ đâu có hại. Anh thấy không? Cái việc làm thực tế là phải như vậy. Còn tổ chức ào ào, làm chùa miếu đủ thứ hết, vô ngồi chứ có chừng rồi đi về thôi. Mình cần có sự trao đổi để học tiếp. Thấy không? Nếu mà chúng ta thiếu sự trao đổi, đâu có tiến được. Tu mà không có trao đổi, không có tiến được. Thấy không? À, tí bạn đạo nó không phải là ông sư, nhưng mà ngồi mười người nói chuyện xét rồi nó nhiều lý. Về trí thức sẵn có nó, về ổn định sẵn có của nó, thừa tiếp thanh điển bên trên, nó nói những siêu lý ra. Rồi mười người đông học phải tiến bộ không?
Thưa thầy, trong cái phần trí thức thầy vẫn trong cái phần trí thức được nghe là thầy cũng như là bạn đạo cũng nhắc nhở là phải cố tu học để cho cái phần thầy để nó đi lên.
Ừ.
Nhưng mà thưa thầy, đó là cái ngôn ngữ ở trong cái phần trí thức. Thưa thầy, sao trong cái lúc mà thiền định về cái phần giác thức thì thưa thầy con lại thấy là nó không có trên dưới, nó không có trước sau và nó không có thời gian.
Đúng là nghĩa là sao? Cái đó là mỗi phần khác nhau. Một phần được nhẹ, được cái vía nhẹ rồi thì nó không có cái gì hết. Nó không có cái gì hết. Thì đó mình mới có cơ hội để mình dẫn giải cho người khác. Anh thấy không? Cái thần thức, cái hồn mình nó tỉnh rồi thì nó thấy không có cái gì hết. Không có trước sau. Nhưng mà có chuyện hiện tại bây giờ phải sửa mình để tới nữa. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cái đó nó đúng.
Thưa thầy, trong cái phần trí thức thì nó cứ hiểu rằng là phải trái trước sau tội phạm. Nhưng mà thưa thầy, trong cái đêm khuya khoắt mà thiền định thì con có một cái giác thức là nó không có tội lỗi, không có phải quý, không có trước sau, không có phải trái, mà nó chỉ có một cái định luật thật rất ư là công bằng và nghiêm khắc, đó là nhân quả thôi. Thưa thầy,
đó,
cái điều đó có đúng không?
Đúng. Mà biết được nhân quả đó là cũng như thế gian ta nói trước sau cũng vậy đó thôi. Trước anh làm bậy thì sau anh phải gặt hái, nó có đấy chứ. Nhưng mà đúng nó là nhân quả mà thôi. Mới hiểu được cái định luật nhân quả thì mới tu được. Bây giờ mình tạo cái nhân tốt thì phần hồn mình được tiến hóa cao hơn, rồi mình lo thiền đấy. Còn bây giờ người ta không lo thiền, người ta lo tranh đua mưu mô giết chóc thì hỏi cái kết quả nó đi đến đâu, khỏi kiếm thầy bói mà, thấy không? Thì rốt cuộc nó phải đi xuống thay vì đi lên, thấy chưa? Thấy nó hoành hành anh hùng như thế đó, nhưng mà rốt cuộc mình coi nó không có cái gì hết, khổ, thấy không? Còn cái thằng kia nó ngồi đó nó hiền quá, nó chẳng làm gì ai, người ta nhục mạ nó cũng vẫn thương, nhưng mà thằng đó sau này sướng, mình thấy rõ. Thấy không? Nhân nào thì quả đấy. Biết được nhân quả mới biết luận đạo chứ. Không biết được nhân quả làm sao biết luận đạo, biết hiểu đạo. Thấy không?
Dạ thưa ông Tám à. Trong cái pháp lý mình hay nói đến điển rút trên bộ đầu.
Ừ.
Và hay nói đến xuất hồn xuất vía.
Ừ.
Thưa ông Tám, cái khi mà cái người ta chết thì cái điển thước trên bộ đầu có ảnh hưởng chi đối với thần hồn và cái vía của người chết đó không?
Cái đó là mở đường cho hồn vía đi tới đích. Cái phần điển mà rút bộ đạo, cái đó là quy đó. Người tu mà đạt được cái đó mới là kêu bằng giải thoát, tự mình chứng nghiệm là giải thoát, không còn lao trong giờ phút lâm chung. Nhưng mà chỉ chú ý cái phần đó là đủ rồi. Còn những người mà còn bị giam hãm tùy theo trình độ của nó tại thế, thì trong lúc chết nhiều người làm nhà thương thấy nó quằn quại đủ thứ, nó không có đi yên, vì nó không thấy cái lối nào là lối xuất, thành ra nó phải lẩn quẩn quanh co trong bản thể nó, vầy vò dữ lắm trong giờ phút ly khai. Đó, ta thấy rõ ràng. Còn cái này, những người này người ta được đó là ta mừng, vì người ta hiểu rõ rồi, phải có cuộc thay đổi, cái cuộc biến thiên mới có sự thay đổi. Cơ tạng tôi hủy hoại là một cuộc biến thiên của tiểu vũ trụ này, tôi mới thay đổi lên tần số cao hơn, chính tôi đã chọn. Thấy nhẹ chỗ đó không? Mà chứng minh mình là giải thoát được. Còn những người kia chưa giải thoát được, rất rõ ràng nó quằn quại trên giường. Còn nhiều người mang danh tu vì vô vi, mà tới giờ phút lâm chung quằn quại đó là cái mang danh tu mà thôi, chứ thật sự chưa có tu. Người có tu ta chết rất êm lặng, không có gì khó khăn, bởi vì họ đó chọn được một con đường đi rồi.
Trong đám trong bài giảng vừa rồi ông Tám có nói rằng là khi chết thì lâm chung có thể đi bằng đỉnh đầu, có thể đi bằng dưới phía dưới, phía dưới là đi xuống các cõi địa ngục, đi bằng đỉnh đầu lên đi lên các cõi trên cái thần hồn của mình. Mà điển rút thì thường là rút ở trên đỉnh đầu. Đối với những người tu pháp lý vô vi mình chưa mở được bộ đầu, mặc dù là chỉ có điển rút, có những người thì thấy là hai ba sợi tóc nó dựng lên, có những người ở vô thấy nó hút lên nhẹ nhẹ, nở ra cũng hút lên nhẹ nhẹ. Thì đối với những người mới đến cái trình độ đó mà hơn tên kêu gọi, thì lúc bây giờ cái lúc lâm chung họ cứ nghĩ đến đỉnh đầu họ đi, thì cái tình diện lúc đó có giúp cho cái
có sự hỗ trợ, cái đó luôn luôn có sự hỗ trợ, luôn luôn có sự. Mà những người mới tu mà được nhóm như vậy nó đâu có chết liền đâu, nó chỉ có triển hạn cho nó tu. Từ người đó có công tự tu, nó biết gom tụ, nó biết dùng ý chí để niệm danh Phật, thì cái phần đó được triển hạn cho nó rồi, đương nhiên được triển hạn. Cho nên cái quá trình của chúng ta, nhiều người tu ở Việt Nam cũng như cụ Cảnh ở Việt Nam, cụ bảy mấy tuổi rồi, nhưng mà cụ tu cụ có điểm sức, cụ biết, cụ đi gặp cửu quyền thất tổ y như trong cuốn sách đã nói rồi, cụ mới lên cụ nói, cụ tu một mình, cụ tu chùa Xá Lợi sau qua chuyển rồi cụ mới nói tôi cái này tôi xác nhận đúng, nhưng mà tôi biết cái số tôi phải chết trong cuối năm này, nhưng vì tôi muốn tu và tôi mới xin gia hạn thêm 3 năm. Nhưng cái này tôi không phải là tham muốn, để tôi tu và tôi nghiên cứu, sau này tôi có chết thì tôi hộ độ cho bạn, hộ độ cho bạn tu. Thì bây giờ ông Tám nghĩ sao về vấn đề này? Tôi thì nếu mà cụ thật tâm tu, chắc bề trên sẽ cho cụ thiền. Thì tối nay chúng ta đồng đi cầu xin Đức Quan Âm coi Ngài có hộ độ không. Nếu Ngài bằng lòng hộ độ thì chắc sự cầu xin của cậu cụ phải đúng ngày đó. Thì tôi cùng ông cũng đêm đó cầu nguyện xin đúng y đúng 3 năm cái ngày đó cũng chết. Mà trước khi cụ đi rồi 2 tuần tôi đến cụ cười, rồi mới khóc, khóc là xa tôi, nhưng mà cụ cười rằng đúng như vậy anh ta không sai. Chỉ nói bao nhiêu đó thôi, ông Tám về mình biết nhau được rồi đó.
Thì ông Tám, các bạn đạo tu ở trên đường Mông Ria hiện tại, các con có anh Lộc tu hành và các năm nay rất là tinh thần. Cái cơn đau khổ hiện tại của anh ấy là chắc là cái hành hạ về thân xác rất là nặng nề, nhưng mà nhờ tu, nhờ đã xuất hồn được, nhờ đã có điểm rút trên đỉnh trời, cho nên anh ấy đang thực hiện một cái sự vinh quang chung. Anh hai mặt tiền đường Mugian là trong cái sự thanh tịnh đối diện với sự chết, anh ta đã chiến thắng được tử thần. Đối với anh ta bây giờ không có sự chết, mặc dù là thân xác đang bị ảnh hưởng đau khổ ngày đêm giờ phút. Con cũng chỉ nên tên lên cha là chư Phật.
Phật đó là ở bên trên cũng đã chứng minh và cũng đã biết, dù cho cái thể xác rút ngắn đi nữa thì công việc của hành giả cũng có sẵn sàng và chuẩn bị hết. Tất cả những gì mà anh Lập đã thâu góp được khi nằm trong bệnh viện và thấy việc này việc kia việc nọ, chính mình đã xuất ra khỏi xác và dồn thấy xác mình, thì có thể tả lại cho bạn đạo nghe. Rồi mọi việc chính anh Lộc cũng đang chờ bề trên quyết định mà thôi. Thì giờ phút nào đi cũng là đi trong vinh quang và sáng suốt. Trong nhà thương hiện tại có bao nhiêu bệnh nhân, có mấy ai được hiểu được điều đó? Không mấy ai hiểu được điều đó. Chính anh Lộc được cơ hội và hiểu rõ, rất rõ ràng, con lúc nào chấp nhận ly khai, nhưng mà khi đi rồi con nguyện sẽ đóng góp những gì chúng sanh tại thế. Đó thì cái phần điển lại hỗ trợ rất mạnh, cho nên gần đây cái đầu của anh Lộc trong giờ ăn uống cũng có thể giúp rất mạnh. Đó là cho anh thấy rõ rằng con đường đi của anh không có quan phí, và sự minh triết đã và đang về với anh. Khi mà sự minh triết đã và đang về là không có bao giờ bị ô trượt xâm chiếm về phần hồn nữa, thì chúng ta nên vui và không có gì đáng lo cho thể xác. Nhưng mà phần hồn đã lo trọn thì cái thể xác không nghĩa lý gì. Nếu cần thiết, Thượng Đế cho triển hạ thì trong giây phút hoàn toàn sẽ giúp cái cơn đau. Trong đó nếu Thượng Đế thấy cần thiết thì chắc có thể có giúp đỡ được, còn không cần thiết thì cũng chẳng lưu lại để làm gì. Thì cái chuyện đó đã rõ rệt rồi, chính hành giả đã rõ rệt và ý thức rõ rệt, chứ không phải rằng có một người nào bày biểu. Chính hành giả tự thoát ngôn ra nói rõ như vậy: tôi đã gặp, tôi đã ngộ như vậy, tôi đã hiểu như vậy, tôi đã thấy tất cả mọi người đang đắm chìm, nhưng mà vì sự đau khổ này tôi mới ngộ đạo. Nhưng mà tin chắc rằng tất cả các bạn ở sau này kế tiếp muốn ngộ đạo phải qua cơn thử thách kinh khủng hơn tôi hay là như tôi, thì chúng ta lo tu đi để thấy. Chúng ta chưa qua cái khóa đó, rồi một ngày nào chúng ta phải qua cái khóa đó. Đó là một tia sáng vạch đường chỉ lối cho tất cả anh em kế tiếp, và những người nào được quen biết và đó cũng có cơ hội luận xét về đạo pháp và hiểu rõ cái cơ ngộ đạo nó ra thế nào. Chứ không phải đau đớn đó mà không ngộ đạo đâu, đau đớn đó mà ngộ đạo mới là hay, mới là đúng.
cái pháp lý của mình, và không những giúp đỡ cho anh Lộc chiến thắng được tử thần. Mặc dù là bây giờ đau khổ thân xác, nhưng mà trong cái đau khổ đó anh ta chính là cái phương tiện để anh ta được bổ đạo. Và nhờ cái phương pháp công phu này và anh ta đã xuất hồn được, xuất vía được, đã thấy biển rút trên bộ đầu, đã thấy được sự minh tiết. Đó là một sự thành công vẻ vang cho anh em hiện được những nghe anh chúng con. Bên cạnh ở đây có anh Bằng. Anh Bằng cũng đã xuất hồn được, đã có lần được xuống dưới cõi địa ngục, đã thấy thân phụ anh bị hành hình ở dưới các cõi địa ngục. Và chỉ trong một vài lần xuất hồn thôi, anh đã thấy rõ được là một giọt nước vay ở trên thế gian này cũng phải trả. Nhân quả là lẽ nhân quả mà anh vừa trình bày. Thì pháp lý đã giúp cho các con vững vàng trong cái cuộc sống và trong cái đường trở về. Ai rồi cũng phải trở về, không có cách gì ở mãi không gian. Có cái là nó đến trong cái sự mình sáng suốt, minh mẫn, thấu triệt, minh triết, hay là nó đến trong sự tối tăm mờ u minh và mình sợ hãi kinh hoàng. Trước sau gì cũng phải được. Mà cái pháp của mình đây là pháp dạy cấp bồ trước kia, tức là dạy cái chết trước khi chết. Trong anh em siêu con đã có lộc hiện tại chiến thắng được sự chết, và các con ở đây chắc rồi cũng mới. Hầu hết những người thiền đã thiền, đã có điển giúp đỡ rất hồi rồi cũng sẽ chiến thắng được cái chết này. Nhưng mà xin ông Tám giảng dạy cho các con để cho người đời sau rõ thêm là cái người hành giả khi tu xuất hồn là cái hồn đi thì cái gì thì cái xác, và khi cái vía đi thì cái gì thì cái xác, và khi cái người tu cao cái hồn vía cùng đi thì cái gì thì cái bản thể, và khi người tu cao lên nữa hồn vía và lục căn lục trần cùng đi thì cái gì thì là cái xác, và đến cái bậc cao hơn nữa khi toàn bộ cái người đó cùng đi cả thì cái gì thì cái xác. Và đến trình độ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, khi ngài trở về cõi vô dư niết bàn là tên lửa, cái gì trở về toàn bộ đó là cái gì. Và thì cảm ơn ông Phật.
Bởi vì chúng ta tu ở đây các bạn xét từ ly từ tí, không có bao giờ dạy các bạn ào ào để xuất hồn. Cho nên dạy trước hết những người mới vô nhập môn tu là luyện về sức khỏe. Mà trong cái sức khỏe đó nó đi tới ổn định lần lần. Mà sau cái ổn định đó là giải tỏa phần trượt điển và lưu thanh điển. Phần trượt điển nó có nhiều giới trượt, thanh nó có nhiều giới thanh. Cho nên đòi hỏi hành giả hành trượt giải được một phần, thanh lưu được một phần, rồi trượt phải tiếp tục giải. Cứ giải mãi giải được thông ngũ tạng ngũ kinh, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, rồi hồn vía mới được ổn định. Lúc đó hồn vía mới được rảnh tay, lúc đó cái vía mới xuất ra. Khi cái vía xuất ra là do ý của cái hồn quy định mà thôi. Khi mà cái hồn muốn việc gì đó thì cái vía phải đi lo và trở về báo cáo với cái hồn. Ban đầu như vậy, tập cho quen những cái cảnh này kia nọ, trước khi cái hồn chưa xuất thì cái vía phải xuất trước và hiểu trước để về báo cáo cho chủ nhân ông. Cho nên càng tu rồi các bạn thấy sao bây giờ tôi thức giác và tôi hiểu nhiều việc dễ. Đó là cái vía đã tạo cơ hội cho cái hồn hiểu nhiều. Rồi sau một thời gian ổn định, cái vía thì phụ trách giữa luật căn luật trần được ổn định rồi. Lúc đó cái hồn kêu phải đi đảnh lễ Phật trong cái mục đích tu luyện. Khi cái hồn mà xuất ra đảnh lễ Phật thì cái vía phải ở lại trụ trì trong tiểu thiên địa, vì trong lúc đó còn yếu, bị các giới trong tiểu thiên địa chưa tu đầy đủ, chưa đủ lực lượng, thì cái vía phải ở đó trụ trì luyện cho đến lục căn lục trần tinh vi, và bò bay mấy cửa đều tinh vi, biết quy Phật quy pháp quy tăng rồi, thì lúc đó hồn vía lâu lâu mới có cơ hội cùng đi một lần để học và luyện phép màu ở bên trên. còn nói đi trọn bộ là không phải qua một thời gian luyện lâu, từ ly từ tí để luyện lâu hết sức rồi mới đi trong 10 phút hay là 15 phút là nhiều lắm, trọn bộ ly khai rồi trở lại bản thể. Nhưng mà lấy cái gì để giữ? Lấy cái điểm ngũ hành của xung quanh và cái điểm sẵn có trong cơ thể, giữ lại cái thể xác, đem lại ánh sáng để bao quanh bản thể trong lúc trọn bộ ly khai. À, cũng luôn luôn người ta làm rất tỉ mỉ, cũng như là đóng cửa lại rồi tôi mới đi, nó có cái chỗ. Cho nên cái người tu mà thiền, trước kia các bạn ngồi thiền thấy cái hình dáng chạy trước mắt gặp, sau này các bạn thấy 40 thước xa, những người đó muốn tới gần cũng không được. Rồi sau này các bạn tu nhẹ rồi, những cái phòng trượt không có khả năng đến với bạn đâu, càng xa hơn nữa. Cái thanh điển nó mạnh lắm, nó cực thanh là cực mạnh. Còn hồi ban đầu thì thấy mình lên tu hồ ghề to, thấy cái ông kia to, ông nọ to, hình tướng dữ lắm. Rồi tu sau này thấy những cái phòng đó có chút xíu không nghĩa lý đó. Cho nên cái luồng điển cực thanh bây giờ chúng ta phân ở thế gian, con người dòm thấy con thú nó đâu có lớn, nhưng mà cặp mắt con thú dòm thấy con người to không phải sợ. Tôi nói cái tần số thay đổi như vậy thì mình tu cũng vậy, mình tu mà cái luồng điển của mình vượt được nhiều tầng ở bên trên thì sự sáng suốt của mình rất nhiều, đi liên kết được sự sáng suốt vô cùng tận. Cho nên cha nói rằng cha ở trong khổ nhục của các con, nhưng mà các con đâu có thấy cha trong khổ nhục. Tại sao? Vì cha là cực thanh, làm sao thấy được? Con chỉ thấy con mà thôi. Nếu mà con về cực thanh rồi thì con là cha rồi, con mới thấy rõ cha ở chỗ đó. Nên đối với trình độ thấp không hiểu, con nói tôi nói trình độ thấp không hiểu, không có rớ nổi và không có cơ hội thấy được. Nhiều người xuất hồn, nhiều người đi tìm, có nhiều người đi tìm tôi lắm tôi biết, nhưng mà tôi có ở đó cũng không thấy. Rồi có cơ hội rồi tôi cũng cho thấy, vì mỗi người có một sự học hỏi liên tục và tu luyện kiên trì thực hiện thì luôn luôn sự tinh vi nó khác, nó khác nhiều. Cho nên tất cả gì, cái gì cũng đều có sự tinh vi. Các bạn ngồi xung quanh đây, mỗi người có một sự tinh vi riêng biệt, không phải giống nhau đâu. Biết hết tướng số mà không sao xét được tâm người ta, hỏi chứ cái tinh vi người đó có không? Mỗi người có cái tinh vi. Ông thầy tướng rất hay nhưng mà giỏi hết, tính hết, nhưng mà ông hiểu được cái tâm tư bây giờ hiện tại người đó nói gì, và nó thay đổi liền liền cũng không hiểu được. Là mỗi người đều có sự tinh vi, hiểu không? Cho nên chúng ta tu đây rồi sẽ đi đó. Các bạn cũng như là một quả tiễn mà thôi, cái lớp này nó bùng nổ thì lớp xuống rồi, còn lớp nhẹ nó đi lên, nó lên nữa nó bùng nổ nó sẽ đi lên. Cho nên các bạn sẽ đi tới chỗ các bạn chết ngay trên không trung rồi thôi sức. Trong tử các bạn có sao, lúc đó các bạn mới dám đứng trong ngang hàng biến hóa của bất kỳ.